Tọa đàm 12. Nam mô A Di Đà Phật. Hộ niệm cho người giảng sanh, công việc này mang tính chất trợ duyên. Còn được giảng sanh hay không, chủ yếu là do chính người bệnh có đủ tín nguyện hạnh hay không. Chính người bệnh có nhiệt tình cộng tác hay không. Nếu mà người bệnh không chịu nguyện giảng sanh, thì người hộ niệm cũng đành chịu thua. Người bệnh không tin tưởng thì người hộ niệm cũng chịu thua. Người bệnh không niệm câu A-di-đà Phật thì người hộ niệm cũng chịu thua. Như vậy, điểm chính yếu là người bệnh có quyết lòng đi về Tây Phương hay không. Còn bổn phận của người hộ niệm là nhắc nhở, khuyến tấn, giúp đỡ cho họ hoàn thành tín nguyện hạnh để đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên, khi đi hộ niệm, mình phải nói rõ rằng 99% là do người bệnh, do thiện căn phước đức của người bệnh đã hiển hiện mà họ về Tây Phương, chứ không phải là quyền lực hay là năng lực gì của người hộ niệm làm cho người bệnh giảng sanh. Không có. Nhiều người đi hộ niệm, sau một số ca người ra đi có thần tướng tốt đẹp, có những thoại tướng mà mình có thể tin tưởng họ giảng sanh. Mà giả như không giảng sanh đi nữa, thì thoại tướng tốt như vậy có thể họ được sanh lên cảnh trời lần. Phước báo này thật không phải nhỏ. Thế vậy, người hộ niệm lại nảy lên một ý tưởng rằng do cái năng lực của chính mình giúp cho người bệnh giảng sanh. Vấn đề này chúng ta nên nêu ra. Đây là một sơ suất khá lớn của những người hộ niệm. Hôm qua chúng ta nói về ma chướng, thì hôm nay chúng ta đi sâu thêm một chút nữa là làm sao điều giải được cái ma chướng này. Hôm qua chúng ta nói ma chướng không phải ở bên ngoài mà ở tại trong tâm chúng ta. Tại vì sao? Tại vì trong tâm nghĩ rằng ta có năng lực đưa người đó giảng sanh. Nếu một người hộ niệm mà không khởi lên cái ý tưởng này thì ma chướng không có. Điều này cho ta biết rõ rệt là điều giải ở tại đâu rồi, phải không? Trong loạt tọa đàm nói về hướng dẫn khai thị, Diệu Âm nói rất rõ về chuyện này. Điều giải ma chướng không phải điều giải ở ngoài, mà điều giải ngay tại trong tâm. Có nhiều người hộ niệm, sau khi đi hộ niệm rồi, thấy mình hộ niệm được chục lần, tám lần, có những thần tướng đẹp quá, nên nảy lên một tâm ý. Ta có năng lực tiếp dẫn người giảng sanh. Khi cho rằng ta có năng lực tiếp dẫn người giảng sanh, thì phải chăng ta có cái năng lực của ta mạnh hơn cả A-di-đà Phật luôn à? Vọng tưởng, đúng là vọng tưởng. Chỉ cần một tâm ý này nảy ra, ngay lập tức ta bị ma chướng liền. Mình làm việc công đức mà sau cùng bị hại. Sở dĩ bị hại là vì việc công đức ta làm ngày hôm nay đã bị xen tạp bởi những cái tâm tà vậy. Hòa thượng Tịnh Không nói đây là tâm tà vậy. Tâm tà vậy hiện ra bên cạnh tâm bồ đề của mình. Ta uống ly nước cam, sơ ý trong ly nước cam đã có chất độc rồi, nguy hiểm vô cùng. Như vậy hỏi rằng mình lỡ bị vậy rồi thì làm sao? Khi nghe tới những lời này, nếu như vị nào lỡ có cái vọng tâm này mới nghĩ thôi chết rồi, bây giờ ta bị ma chướng rồi, làm sao đây? Xin chư vị đừng quá hoang mang. Chúng ta đã nói rồi, ma chướng từ trong tâm chúng ta ứng hiện ra, thì điều giải ma chướng cũng từ trong tâm chúng ta mà điều giải. Điều giải chính cái tâm này. Đổi lại là xong, có gì đâu phải hoang mang. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi trước con lỡ dạy, Con tưởng con ngoan lành, bây giờ mới thấy con dở quá rồi. Trước đây con dại, giờ đây con khôn rồi. Thôi từ nay con xin thành tâm sám hối. Hồi trước mình dại, mình nói lời sai. Bây giờ mình khôn rồi, mình nói lời hiền hiền một chút đi. Con vẫn là phàm phu tục tử, xin thành tâm sám hối. Giải quyết vấn nạn chính là một niệm sám hối này. Kiệt thành tự khả chuyển phàm tâm. Thành tâm sám hối có thể chuyển cái tâm phàm này thành tâm Phật. Xin quý vị đừng khinh thường tâm sám hối. Bây giờ xin kể một câu chuyện để so sánh thử coi nha. Tại sao mình làm công đức lại bị ma chướng? Trong thời nhà Đường có một vị đại thiền sư, Ngài Ngộ Đạt. Ngài tu hành rất tinh tấn. Ngài tu xong rồi tịch, tịch xong rồi sanh trở lại làm người để tiếp tục tu nữa. Tiếp tục tu 10 đời như vậy. Đến đời thứ 10, Ngài trở thành một đại cao tăng. Vì công đức của Ngài quá lớn, uy đức của Ngài quá cao, nên Ngài được phong làm thầy của quốc vương, gọi là quốc sư. Quốc sư là thầy của vua. Mình hãy tưởng tượng một cái phước báo mà làm đến thầy của vua thì không phải dễ đâu. Đại đế vương bái phục Ngài làm thầy, ấy thế mà khi Ngài Ngộ Đạt chỉ cần khởi lên một cái tâm cống cao, chỉ khởi trong tâm thôi. Ta là thầy của vua rồi, quý vị hãy coi cái hậu quả của nó như thế nào. Nhân một dịp, hoàng đế tới tặng cho Ngài một chiếc ghế trầm hương. Ngài ngồi trên cái ghế, rồi hoàng đế quỳ phục xuống lạy Ngài. Ngài khởi lên một tâm ý nhỏ thôi. Công đức của ta lớn lắm rồi, đến nỗi đế vương cũng phải lạy ta. Thì ngay sau đó, Ngài bị một cái nạn oán thân trái chủ nhập vào thân. Đây chính là ma chướng. Tai nạn này, Ngài được Ngài Ca Nạc Ca cứu thoát. Ngài Ca Nạc Ca là một vị A-la-hán, đã cứu thoát Ngài trong khi Ngài đang chịu cái nạn thập tử nhất sanh. Bây giờ chúng ta đi hộ niệm cũng có công đức, nhưng bên cạnh đó cái tâm của chúng ta tạp loạn nhiều lắm rồi. Cuộc sống của chúng ta khó khăn nhiều lắm rồi. Phước đức của chúng ta không bằng Ngài Ngộ Đạt thiền sư đâu. Cho nên công đức thì có đó, nhưng coi chừng vì cái tâm tạp này mà công đức đã bị xói mòn rất nhiều rồi. Chư vị có biết không? Sở dĩ bị xói mòn vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Ngài Ngộ Đạt được Ngài Ca Nạc Ca cứu thoát, cứu khi Ngài đã bị nạn. Còn ta đi hộ niệm, ta khởi lên một tâm cống cao ngã mạn, nhưng trong lúc chưa gặp nạn thì hãy lo điều giải trước đi. Chứ để đến khi gặp nạn rồi, liệu có Ngài Ca Nạc Ca nào tới đây giúp chúng ta không? Trong thời mạt pháp này, liệu có một vị Bồ Tát nào tới giúp cho chúng ta không? Không dễ đâu à. Không có thì ai sẽ là người giúp chúng ta? Oan gia trái chủ nhất định sẽ đến giúp để chúng ta nhanh chóng xuống tam ác đạo. Xin đừng có khinh thường. Như vậy, mình không được quyền đợi cho đến khi gặp đại nạn rồi mới hồi đầu nha. Không kịp nữa đâu, phải hồi đầu trước. Nghĩa là sao? Thành tâm sám hối, buông đồ đao xuống, lập địa thành Phật. Trương Chung Quỳ đời nhà Đường là một người đồ tể, làm việc vô cùng ác, nhưng mà hồi đầu kịp thời, trước khi đại nạn đến, vẫn được giảng sanh. Ta là người đi giúp người giảng sanh, công đức đã có, vì sơ xuất nổi lên tâm ngạo mạn thì có thể trong một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, cái nghiệp nó đến. Vậy thì ta hãy mau mau chuyển đổi liền đi. Chuyển cái tâm này thì tự nhiên cảnh giới chuyển theo. Chính vì vậy, xin thưa, mình có lỗi, mình có thành tâm hối lỗi hay không? Hối lỗi thì cảnh giới tự nhiên sẽ chuyển. Thay vì mình bị hại, bây giờ ta hãy đem tất cả những cái hại đó mà biến thành công đức. Một niệm hồi đầu công đức đưa đến, Mong chư vị cần phải hiểu rõ chuyện này. Ngài Ấn Quang đưa ra những mẫu người tu hành hai mười mấy năm trường, nhưng sau cùng cũng bị nạn. Ngài Tịnh Không cũng đưa ra những mẫu người niệm Phật hai mươi mấy năm trường, nhưng cuối cùng cũng bị nạn. Còn ta, xin thưa thật với chư vị, những người đi hộ niệm đều thấy hiện tượng này. Có những người tu hành ba mươi mấy năm trường mà vẫn bị nạn. Sở dĩ bị nạn như vậy là tại vì họ sơ ý. Cứ nghĩ rằng mình ngon hơn thiên hạ, cứ nghĩ rằng mình giỏi hơn thiên hạ, cứ nghĩ rằng mình là nhất trong thiên hạ, cho nên không nghe người ta khuyên giải. Có nhiều người sau một thời gian đi hộ niệm rồi, đứng lên tuyên bố như thế này: người này bị đoàn kia hộ niệm nên mới hư đó, chứ đưa ta hộ niệm thì 100% được giảng sanh. Nói một câu như vậy chứng tỏ rằng mình đã ngạo mạn. Có những người sau khi đi hộ niệm rồi lại nghĩ mình là một vị Đại Bồ Tát ở trên cõi Tây Phương tái lai xuống đây. Những cái tâm vọng động quá vụng về này đã từng xảy ra trong các ban hộ niệm. Trong dịp này, tôi xin thưa ra đây cho chư vị cùng nghe và nhớ rằng không bao giờ có như vậy đâu à. Mà nên nói rằng ta hộ niệm cho người đó là ta thành tâm kính cẩn, trợ duyên cho người đó. Mong cho người đó hội tụ được những thiện căn phước đức của chính họ từ trong quá khứ, để cho họ phát tâm tin tưởng, để cho họ phát nguyện giảng sanh Tây Phương tha thiết, để cho họ niệm câu A-di-đà Phật. Ví dụ, mình thấy người này tu 10 năm, mười mấy năm rồi, nhưng vẫn còn tạp loạn quá. Sự tu tập tạp loạn đó sẽ phá rất nhiều cơ hội giảng sanh của họ. Nên ta khuyên: anh hai ơi, hãy chuyên tâm lại. Anh ba ơi, hãy chuyên tâm lại. Chị ơi, bây giờ chỉ còn niệm một câu A-di-đà Phật để đi về Tây Phương thành đạo trước, rồi chuyện khác tính sau nhé. Rồi đến chị Bốn, thấy chị Bốn đó vẫn còn tạp loạn quá, ta đoán biết rằng chị này có thể bị mất phần giảng sanh. Tại sao chị đó không nghe? Tại vì chị cứ tưởng rằng chị tu như vậy là giỏi, trong khi muốn giảng sanh về Tây Phương thì chí thành chí kính là cái nhu cầu đầu tiên chúng ta phải cần đến, chứ không phải là tu giỏi. Thường thường những người tự cho là tu giỏi, chứ thật ra đó chỉ là sự tu tạp loạn. Cần chuyên lại, cần tịnh lại. Tu chuyên mới tịnh, tu đa tạp không tịnh được đâu. Quý vị nên nhớ, trong pháp niệm Phật có ba điều tối kỵ: một là nghi ngờ, hai là xen tạp, ba là gián đoạn. Thì trong đó, sự xen tạp là đại tối kỵ trong pháp niệm Phật. Tâm hồ nghi là khởi đầu làm cho chúng ta bị tất cả những ách nạn khác. Trong đó, sự xen tạp phá rất nhiều cơ hội giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy, mong chư vị gom tựu lại. Tín hạnh nguyện là nhu cầu cần thiết của người muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nghi ngờ, xen tạp, gián đoạn là ba cái tối kỵ. Càng bỏ xa chúng chừng nào, ta càng dễ dàng giảng sanh chừng đó. Nếu gặp một người niệm Phật đúng theo tiêu chuẩn này, ta dễ dàng giúp họ an toàn, nhẹ nhàng, thoải mái giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.